Good morning các bạn, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Cổ nhân nói bốn cái câu rất là hay các bạn. Nói thế này nè: an tâm tại hồ hư, trì tâm tại hồ bình, dùng tâm tại hồ chiếu, mà ngộ tâm tại hồ vong. Nghĩa là sao? An tâm đó, cái tâm mình cho an đó, mà muốn cho được an định đó, thì mình phải làm sao mà cho nó hư. Hư là gì? Là không hư. Có nghĩa là openness, nó bừ, nó to như là cái bầu trời vậy đó. Cho nên khi mình bất an, khi mình cảm thấy nó không có ngon lành lắm, là bởi vì cái tâm mình nó nhỏ hẹp quá. Khi mình ngồi mình thấy nó bức rứt này, nó lúng túng cả, là bởi vì cái tâm mình nó không đủ rộng đó các bạn. Phải hư là nó rộng, nó to như bầu không gian vô tận. Đó là cái chuyện đầu tiên. Trì tâm tại hồ bình. Trì là giữ. Mình giữ nắm tâm đó là đây là cái chuyện mà hàng ngày là mình phải tu cái tâm. Thì ví dụ như bạn tu cái pháp thì bạn quán chiếu cái chủng tự từ này, hay là đọc kinh đọc kệ này nọ, cái tâm mình hàng ngày đó, thì mình phải làm sao mình giữ cho nó đó là nó không có mất đi những cái đặc tánh mà mình khi mình ngồi thiền thì gọi là trì tâm. Thì trì tâm đó là cần phải bình. Bình là sao? Nghĩa là mình đừng có đùng chút là mình nổi dọa lên, đùng chút mà nổi điên, gặp cái chuyện này chuyện kia là mình nổi giận nổi khùng lên. Mình lúc nào nó cũng cái tâm này cũng sao sao, hãy gặp cái chuyện này là mình phản ứng lên, phản ứng gọi là reactive, chứ không phải là cái đặc tính mình responsive. Cái phản ứng là mình bị động vô cùng, là cái negative, những cái chuyện mà mình gọi là phi lý trí đó, irrational đó, ở dưới cái tiềm thức nó cứ bung lên, nó cứ nhảy lên hoài, thì mình không được bình. Cho nên muốn trì tâm đó thì phải bình là sao? Là mình phải nhìn xuyên qua tất cả những cái gì mà nó trigger, nó làm cho mình là nổi điên, nổi dóa lên. Mình phải nhìn qua những cái cớ, những cái lậy, những cái dần, những cái đó. Phải nhìn ra, nhìn xuyên nó để mình tâm mình mới được bình. Thứ ba đó, dùng tâm tại hồ chiếu. Dùng tâm là sử dụng cái tâm mình đó. Sử dụng tâm mình tại vì cái tâm mình ít khi nào các bạn nghĩ rằng là mình sử dụng nó mà mình hoàn toàn cái tư tưởng nó chạy ra rồi là mình cứ chạy theo tư tưởng. Và các bạn thấy nhiều khi đó mình không bao giờ mình nhìn lại chính mình trong cái lúc mình đi bộ, mình đi vào một cái chỗ công cộng, mình không nhìn lại chính mình. Mình nhìn từ mình mà ra chứ mình không nghĩ là một người thứ ba nào mà nhìn mình. Cho nên cái cách mình đi đứng, cách mình ngồi, cách mình nói, cách mình suy nghĩ đó, mình phải nhìn lại chính mình các bạn. Chiếu là nhìn lại chính mình, phản quang chiếu. Phản quang là hồi chiếu. Ánh sáng mình quay ngược lại để nhìn lại chính mình. Và các bạn thấy cái đó là một cái chuyện là cực kỳ hay. Nhiều khi mình, ví dụ như thầy giảng bài, thầy nghe lại cái bài thầy giảng, nhiều khi thì khó chịu trong lòng vì là mình nói sai cái này sai cái kia. Nhiều khi thầy phải nói cắt đi, edit cái này, vất cái này. Tại vì mình lúc mình nói mình không để ý nữa. Và cũng vậy lúc mình sống mình làm cái này cái kia không để ý nữa. Và mình sẽ thấy mình có rất nhiều cái ăn năn hối hận để bởi vì những cái lời phê bình của mình, những cái lời nói của mình nhiều khi là hoàn toàn có cái ác ý, hoàn toàn là bởi vì mình ghen tuông, mình ghen tị, mình đố kỵ. Mình lúc nào mình cũng nghĩ là mình nói sự thật, nhưng thật sự ra đó, phía bên dưới cái lời nói sự thật đó là lý do, cái cớ để mình nói là bởi vì mình có rất nhiều sự ích kỷ, nhiều cái bất an quá, và nhiều cái tánh tình mà mình gọi là đố kỵ quá. Cho nên là mình cứ lợi dụng cái búng súng ở bên ngoài là tôi nói sự thật mà, tôi nói thiệt mà. Chứ thật sự trong lòng của mình là cái người bị thiếu tình thương, bị thiếu sự chú ý, bị thiếu rất nhiều cái niềm vui. Và vì vậy cho nên là bất kỳ cái cỡ nào đó mà hiện ra là mình cũng tìm cái cách để mà nói. Và mình nói là tôi nói sự thật thôi, tôi không có nói cái gì mà sai bậy cả. Thật sự ra mình không hiểu được cái emotional mà trigger. Mình chỉ hiểu được là cái sự thật là cái vision, cái perception của mình mà thôi. Đó, như này các bạn thấy đấy, cái chiếu là quan trọng lắm. Cái chiếu này làm cho mình ngưng lại cái đặc tánh đó, là lúc nào cũng cho mình là đúng, lo cho mình là nắm được sự thật, cho mình là cái người mà bảo vệ cái sự thật này, cái mình là cái người đại biểu cái sự thật. Cho nên mình phải dùng tâm, sử dụng cái tâm này, nắm lấy cái tâm này, nhìn vào cái trigger, cái cớ để mà tại sao cái tư tưởng này xảy ra, tạo tới sự tưởng kia này xảy ra. Cho nên mình mới dùng nó được. Cho không thì mình bị dùng cái tư tưởng nó nổi lên là mình cứ chạy theo tư tưởng, mình chạy lung tung cả. Mình biết bên dưới cái tư tưởng đó, cái động cơ là những cái chuyện khác, là những cái chuyện phi lý trí khác. Và cuối cùng ngộ tâm thì phải ở nơi cái chữ vong. Quên. Thế nào là quên? quên thì tại ra đó không phải là mình bị Alzheimer mình quên cái này cái kia, mà quên đó có nghĩa là nhiều khi đó là mình bao dung, mình tha thứ, mình không nói tới cái chuyện đó, mình không có nghĩ tới cái người đó, mình không có truy tới những cái mà gọi là cái nỗi đau khổ nữa. Cho nên ngộ tâm là hay vô cùng. Ngộ tâm là nhận ra cái bản ngã của mình, gọi là ngộ, một chữ tâm và một chữ ngô, nhận ra cái bản ngã của mình. Thì muốn như vậy là vong. Mà nếu cái bác mà tu thiền với thầy thì cái bác thấy đó là mình mỗi lần mình ngồi thiền đó, thì mình phải disidentify mình về là cái đối tượng đó, dễ sợ hay hay vô cùng. Thì mình disidentify nó tức là mình vong, mình quên đi. Và trong cuộc sống của mình đó, nhiều khi đó, mình cũng lờ đi để cho mình sống cho nó nhẹ nhàng. Cho nên người ta nói là nếu mà bác có cái mặt nước đó, mà nó trong quá thì con cá nó không bao giờ nó ra cả, tại vì nó sợ là mình nó bị bắt đi. Cho nên cái nước mà nó mơ mơ đục 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 những cá nó mới sống mới được. Thành nhiều khi đó là các bác đó, nhiều khi các bác thấy con cái mình nó làm xấu đó, mà mình nên tha thứ, bao dung, nó lờ đi này, đó gọi là vong đó, lờ đi này, quên đi này, để cho thì cho nó mới sống. Chứ còn hệ mà bạn gặp nó là bạn cứ nói cái chuyện mà nó đã từng làm xấu, nói cái lời mà nó mà nhắc lại cái lời này lời kia nó nói đó, thì mình không thể nào mà sống được. Mà ngay như là với chồng của mình hay là với vợ của mình cứ lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại những cái lỗi lầm mà ông làm hay bà làm hồi xưa, thì không ai mà sống được với nhau được các bạn ơi. Thành ra là nhiều khi phải quên, mà quên là mình mới đúng thực là cái người mà ngộ. Bởi vì mình quên không phải là mình quên cái chuyện đó hay người đó, mà thật sự là mình cái tâm mình nó không còn ở cái đố kỵ, cái tức bực, cái giận lại, quên là quên cái đó đó. Cho nên rất là hay. An tâm thì phải nhớ cái chữ hư, tức là hư không rộng lớn. Mà trì tâm thì phải nhớ cái chữ bình, đừng có để cho những cái gì nó trigger lên. Những cái mà thói quen phi lý trí dậy lần dần lại đó, nó đụng nổ tung lên. Mà dùng tâm đó, thì là mình phải nhớ tới cái chữ chiếu, sử dụng cái tâm là chiếu, nhìn lại chính mình đi, nhìn lại để biết được đó cái động cơ phía sau, cái trigger, cái cỡ phía sau nó ở chỗ nào. Và ngộ tâm đó, thì mình phải nhớ lại cái chữ quên, đừng có giữ khư khư trong đầu những cái hình ảnh cũ. Ngộ là một cái sự tiến hóa không ngừng, thăng hóa không ngừng, chứ không phải là ở là một chỗ mà thôi. Thế nên mình học bốn chữ đó: hư, bình, chiếu và vong. Như vậy là đủ sai ngày hôm nay nha các bác. Chúc các bác là một ngày yên đẹp và vui và tịnh.